Lần nữa kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đã để nhiều thời giờ học về các thí dụ và ẩn dụ của Chúa Giêsu, hai mươi mấy bài rồi, và hôm nay chúng ta tiếp tục học về ẩn dụ của Chúa Giêsu một lần nữa, được chép ở trong Luca đoạn 15 câu 1 đến câu thứ 7 mà chúng ta vừa nghe đọc qua. Thưa quý ông bà anh chị em, Luca đoạn 15 là một đoạn kinh thánh rất là đặc biệt, dành riêng nói về sự lạc mất. Trước tiên nói về con chiên lạc mất, kế đó là đồng bạc lạc mất, rồi tiếp theo là đứa con trai út bị lạc mất, và cuối cùng là đứa con trai cả cũng bị lạc mất luôn. Và đó là một đoạn sách rất là đặc biệt. Đặc biệt ở trong Luca đoạn 15 từ câu 1 đến câu 7 mà chúng ta vừa đọc nghe qua thì nói về một con chiên lạc mất, và trong đó ngụ ý nói về người chăn hiền lành như đề tài của chúng ta. Khi chúng ta đọc khúc kinh thánh này, chúng ta thấy gì? Có rất nhiều người thâu thế và người tội lỗi đi theo Đức Chúa Giêsu để nghe Ngài giảng dạy. Các người Pha-ri-si và nhà thông giáo lúc bấy giờ thấy vậy thì họ trách, tại sao mà Chúa Giêsu tiếp xúc với những người tội lỗi như thế. Và Chúa Giêsu đã nghe, đã biết ý định của những người này, cho nên Chúa Giêsu kể một ẩn dụ để nói về tại sao Chúa Giêsu tiếp xúc và giảng cho những người tội lỗi như thế. Và câu chuyện đến được kể rằng, Chúa Giêsu nói rằng: trong các ngươi ai là người chăn chiên mà có một con chiên lạc mất trong bầy chiên 100 con của mình mà không bỏ 99 con còn lại ở nơi đồng vắng giữa đêm tối như vậy để đi tìm một con chiên lạc mất hay sao? Và câu chuyện này Chúa Giêsu nói rằng khi người chăn tìm được con chiên lạc mất rồi thì vui mừng vác nó lên vai trở về và mời gọi tất cả những người chung quanh, bạn bè, những người hàng xóm đến mà chung vui với ông ta vì đã tìm một con chiên đã bị mất. Ẩn dụ này nói lên điều gì, thưa quý ông bà anh chị em? Chúa Giêsu nói rằng muốn nói cho những người Do Thái, nhất là những người Pha-ri-si và những người thông thái lúc bấy giờ biết rằng Ngài là đấng chăn chiên hiền lành. Đấng chăn chiên hiền lành có một đặc tính rất là đặc biệt, đó là sẵn sàng chết vì chiên, hy sinh vì chiên. Ở trong Giăng đoạn 10 câu 11 đến 13, Đức Chúa Giêsu cho biết sự khác biệt giữa người chăn hiền lành với người chăn thuê, là chính là người chăn gian ác như thế nào. Ngài nói rằng người chăn chiên thật, người chăn chiên hiền lành thì sẵn sàng phó sự sống mình cho chiên. Trái lại những người chăn chiên thuê, những người gian ác, chăn chiên gian ác thì thấy muông sói thì bỏ đi chạy trốn, mặc cho chiên bị muông sói cắn xé. Và Chúa gọi đây là những người chăn thuê, những người không lo lắng gì tới bầy chiên nào cả. Nhưng ngược lại, Ngài muốn nói Ngài trong ẩn dụ này là người chăn hiền lành, không phải như thế. Người chăn hiền lành là người chăn yêu thương chiên. Yêu thương chiên thì phải làm gì? Ở trong câu thứ tư của Luca đoạn 15 này cho chúng ta thấy rằng người yêu thương chiên, người chăn chiên yêu thương chiên là người đi tìm con chiên bị lạc mất. Lý do tại sao con chiên mà Chúa Giêsu kể trong ẩn dụ này bị lạc mất, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta có thể đoán, suy đoán một vài lý do con chiên này bị lạc mất. Thứ nhất là vì sự khờ khạo, tách ra khỏi bầy chiên, đi dông dài tìm đồng cỏ hoặc là những vũng nước ở xa để mà uống. Không chú ý, cứ miệt mài lo tìm kiếm cỏ xanh và nước uống mà quên đi cả bầy ăn bầy chiên của mình, rồi từ từ bị lạc mất và không biết bầy chiên ở đâu để trở về. Thứ hai, có thể con chiên này thấy một chòm cỏ xanh tươi ở trong những bụi gai, chen lấn vào để mà ăn những cỏ xanh tươi ở trong đó. Vì ở trong những bụi gai đó không có ai, con chiên nào tới được, cho nên cỏ xanh tươi lắm. Thấy vậy thì cứ bươn vào để mà ăn, và ăn xong rồi thì những cọng gai vướng vào lông không thể ra được và mắc kẹt trong đó, trở thành một con chiên lạc mất. Và cũng có thể lý do thứ ba là con chiên này đi tìm nước và té xuống hố, trèo lên không được và cuối cùng cũng trở thành lạc mất. Đây là những hình ảnh của những người trên thế gian này, trong đó có chúng ta xưa nay. Chúng ta đi lạc mất khỏi Đức Chúa Trời toàn năng của chúng ta, là đấng chăn chiên hiền lành của chúng ta. Chúng ta đi dông dài và cuối cùng chúng ta không tìm được định hướng. Trong trường hợp này, nếu là người chăn chiên gian ác thì sẽ nói rằng trong bầy chiên của mình có 100 con, bây giờ chỉ lạc mất có một con, có nhầm nhè gì đâu, tội gì phải đi tìm kiếm cho mệt. Mình chỉ báo cho chủ biết rằng nó bị thú dữ xé là xong, hoặc là nói nó lạc mất đâu đó mà tìm không được thì không có vấn đề gì. Đó là ý nghĩ của một người chăn thuê hoặc là người chăn gian ác. Song nếu là một người chăn hiền lành thì khác hẳn, thưa quý bà anh chị em. Người ấy yêu thương chiên vô cùng, mất một con không chịu được, mất một con nhất định phải chịu khổ đi tìm cho được con chiên đó. Đức Chúa Giêsu kể rằng người chăn chiên hiền lành đó bỏ 99 con chiên lại giữa đồng vắng, rồi đi tìm cho được con chiên bị lạc mất. Chúng ta thấy gì nơi người chăn hiền lành này, thưa quý bà anh chị em? Người chăn hiền lành này yêu thương chiên, coi một con chiên thì bằng 99 con chiên, và coi 99 con chiên cũng như một con chiên. Yêu thương chiên vô cùng, yêu từng con một. Vì yêu chiên như vậy, người chăn hiền lành này mới đi tìm, bỏ 99 con chiên lại đi tìm một con, dầu mệt nhọc như thế nào, dầu phải đi xa như thế nào, vẫn đi tìm cho được con chiên đó. Chúa Giêsu muốn gửi gắm hình ảnh của Ngài trong ẩn dụ này. Ngài muốn nói rằng Ngài là người chăn hiền lành đó cho những người Pharisee, những người thông thái đang chống đối Ngài. Ngài yêu thương nhân loại, và trong đó có chúng ta từng người một, từng người tội lỗi sâu xa, những người thâu thuế hoặc là những người tội lỗi. Chúa đi tìm những người đó, và Chúa phải từ bỏ ngôi trời xuống trần gian này đi tìm những kẻ bị hư mất, như Kinh Thánh đã, Chúa đã xác định rằng bởi con người đã đến tìm và cứu những kẻ bị hư mất. Chúng ta giống như những con chiên bị lạc mất này, ai theo đường nấy. Đức Chúa Trời đã sai chính con độc sanh của Ngài xuống trần gian này để tìm và cứu chúng ta. Và cảm tạ ơn Chúa, chúng ta được Chúa Giêsu đã tìm thấy, và chúng ta đã đến với Chúa của Thế Giêsu. Chúng ta được trở về ràng chiên của Ngài. Chúng ta được hưởng sự thanh bình, hưởng ơn phước, hưởng sự cứu rỗi của Ngài. Người chăn hiền lành thì đi tìm con chiên bị lạc mất. Nhưng ở trong ẩn dụ này, Chúa Giêsu còn nói gì nữa, thưa quý bà anh chị em? Chúa Giêsu nói người chăn hiền lành chẳng những đi tìm con chiên lạc mất, nhưng mà có một từ nào để nói lên mạnh hơn. Ở trong Luca đoạn 15 câu 4 phần B nói rằng đi tìm con đã mất cho kỳ được. Nhưng mà thấy cái hai chữ, ba chữ đó là cho kỳ được, nói đến quyết tâm của một người chăn chiên, dầu cực khổ thế nào, dầu khó khăn như thế nào, phải đi tìm cho được, cho kỳ được. Dù mưa nắng, không ngại băng qua đồng vắng, không ngại xuống suối, không ngại trèo đồi, không ngại mệt nhọc, không ngại bất kỳ giờ, người chăn chiên quyết tìm cho được con chiên bị mất. Tại sao? Vì người chăn chiên này yêu thương chiên, yêu thương từng con chiên, và nhất là con chiên lạc mất cũng vẫn yêu thương và tìm cho được. Trong câu chuyện này, Đức Chúa Giêsu đã nhấn mạnh rằng Chúa là đấng chăn chiên đó. Ngài đã từ bỏ ngôi trời xuống trần gian đi tìm con lạc mất. Ngài băng đồi vượt suối đi khắp xứ Galilê để giảng đạo tìm những con chiên bị lạc mất. Ngài đã băng qua biển Galilê, Ngài đã đi nơi đồng vắng, Ngài đi tất cả mọi nơi, và nơi nào Ngài cũng giảng đạo, Ngài làm phép lạ, Ngài chữa lành, và Ngài kêu những kẻ có tội để ăn năn nữa. Chúa Giêsu chúng ta là đấng chăn chiên hiền lành, thưa quý bạn chị em. Ngài đã xuống thế để tìm và cứu chúng ta, và Ngài nhất định phải tìm cho được. Khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá, trước khi trút linh hồn, Chúa Giêsu đã kêu lên một tiếng như thế nào, thưa quý bạn chị em? Ngài đã kêu lên rằng mọi việc đã được trọn, xong rồi. Nghĩa là Ngài đã tìm được những con chiên rồi, Ngài đã hy sinh thập tự giá, máu Ngài đã đổ ra tuôn tràn trên thập tự giá đó. Ngài đã chết thay tội cho mọi người, và Ngài đã tìm được những con chiên bị hư mất rồi. Trên thập tự giá, Chúa Giêsu đã tìm thấy chúng ta. Trên thập tự giá, chúng ta đã gặp sự cứu rỗi nhờ ơn của Chúa Giêsu đã đổ huyết ra trên thập tự giá đó. Cảm tạ ơn Chúa, Chúa đã gánh thay cho chúng ta, đã chết cho chúng ta, và nhờ đó chúng ta được sống. Ở tại Na Uy có một nhà thờ lấy tên là nhà thờ con chiên. Ngạc nhiên quá, người ta hỏi rằng tại sao nhà thờ lấy nhà thờ tên là con chiên. Vì lịch sử nhà thờ này có một việc kỳ diệu vô cùng, thưa quý ông bà anh chị em. Có một lần nọ, một người leo lên trên lầu chuông thật cao để sửa chữa lầu chuông này. Bất thần, người thợ này bị hột tay và rơi từ lầu chuông cao đó mà xuống đất. Không có một người nào mà rơi từ trên cao như thế mà rớt xuống mà an toàn được. Chắn thịt nát xương tan, chết không kịp trốn nữa, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Thế nhưng có một điều kỳ diệu lắm, người thợ này không chết mà sống. Tại sao? Vì đang khi anh ta rơi từ cái lầu chuông cao đó xuống đất, thì cũng đồng lúc có một người lùa dẫn bầy chiên đi ngang qua đó. Anh rớt xuống nhầm trên lưng của một con chiên, đè bẹp con chiên đó, và con chiên đã chết. Nhưng anh được sống. Một con chiên đã chết thế mạng sống cho anh. Chúa Giêsu là đấng chăn chiên hiền lành, Ngài đã bỏ mạng sống của Ngài để cứu chúng ta. Ngài chết thay cho chúng ta trên thập tự giá. Sự chết của Ngài để cho chúng ta được sống, giống như người thợ này con nhờ con chiên chết mà anh được sống vậy. Chúa Giêsu kể câu chuyện này nói về người chăn hiền lành để ẩn dụ rằng chính mình Ngài là người chăn hiền lành đó. Người chăn đó rất yêu thương chiên. Người chăn hiền lành chẳng những yêu thương chiên, nhưng khi tôi và quý bạn chăm đọc qua câu chuyện ẩn dụ này ở trong Kinh Thánh, chúng ta còn thấy một điểm quan trọng của một người chăn chiên hiền lành nữa là gì, thưa quý bạn chăm? Đó là người chăn hiền lành chẳng những yêu thương chiên mà còn quý trọng con chiên nữa. Quý trọng như thế nào? Ở đây trong câu chuyện mà Chúa Giêsu kể đây, chúng ta thấy có hai điều mà người chăn chiên này quý trọng con chiên bị hư mất hay là bị lạc mất. Thứ nhất, ở trong câu thứ 5, khi đã kiếm được thì vui mừng vác nó lên vai. Khi tìm được con chiên bị lạc mất rồi thì người chăn chiên này làm gì? Vác con chiên lên vai, tức là vui mừng vác nó lên vai. Nếu không phải là người chăn hiền lành, không biết quý trọng chiên, sau khi bỏ nhiều thời gian đi tìm kiếm, đổ mồ hôi nước mắt lùng khắp nơi này nơi kia, lên đồi lên xuống suối, và khi tìm được con chiên rồi thì người chăn này làm gì, thưa quý bà anh chị em? Nếu là tôi và quý bà anh chị em, chúng ta sẽ làm gì? Có lẽ chúng ta sẽ cho vài cái gậy, tán nó về cái gậy, nó tại sao mà lìa khỏi bầy mà đi lạc mất như vậy, làm cho ta khổ sở như thế này, phải không thưa quý bà anh chị em? Làm gì nữa? có lẽ là cột sợi dây rồi kéo con chiên này đi trở về, phải không? Sòng sọc trên đường để trở về. Nhưng người chăn này không có trách móc con chiên, không tức giận. Nhưng mà khi gặp con chiên bị lạc mất rồi thì vui mừng ôm nó. Như cái khúc kinh thánh mà chúng ta đọc đối đáp là Chúa ôm ấp những con chiên vào trong lòng. Người này thì là nâng con chiên lên mà vác lên vai của mình mà đi về. Tội gì phải vác lên vai, cột dây kéo nó cũng được, phải không? Thưa quý bạn, cha nên là đứng sau luồn nó đi. Nhưng mà người chăn này vác nó lên vai, bởi vì người chăn này rất là quý trọng con chiên. Nếu không quý trọng làm gì vác lên vai, phải không? Thưa quý bạn, cha em, có một câu chuyện truyền kỳ rất hay kể rằng lúc Môi-se trốn ra khỏi cung đình của Ai Cập, hoàng gia Ai Cập, trốn vào trong đồng vắng, ông đi chăn thuê là chăn chiên cho ông nhạc gia của mình là Giê-trô. Và khi ông khám phá trong bầy chiên của mình có bị lạc mất một con chiên, thì ông làm gì thưa quý bạn cho em? Ông bỏ cả đàn chiên rồi đi tìm con chiên lạc mất đó. Ông đi dông dài, ông đi khắp mọi nơi, và cuối cùng ông gặp con chiên đó đứng ở trên bờ suối và uống nước. Ông nhỏ dạ đến con chiên và đặt tay mình trên con chiên và nói một lời như thế này: có phải vì mi khát nước mà đi tìm nước uống không? Rồi Môi-se làm gì? Ông ôm con chiên đó và vác con chiên đó mà đi. Câu chuyện kể rằng ở trên trời, Đức Chúa Trời nhìn thấy Môi-se vác con chiên đi như vậy thì Ngài thỏa lòng quá. Ngài nói rằng đây chính là người mà ta cần, vì người đó yêu thương chiên mà biết quý trọng chiên. Ta cần dùng người này để lập người này làm người dẫn dắt lãnh đạo dân của ta. Và Đức Chúa Trời đã chọn Môi-se như thế ấy để dẫn dắt Israel ra khỏi Ai Cập và lãnh đạo dân Israel trong suốt những năm dài ở trong đồng vắng như thế. Kẻ chăn chiên là người sẵn sàng hy sinh mạng sống mình về chiên, và khi tìm được chiên rồi thì quý trọng vác nó lên vai. Thưa quý bà anh chị em, người chăn chiên này sẵn sàng hy sinh sống vì chiên của mình, gánh chịu sự ngu muội của con chiên của mình, yêu mến quý trọng con chiên đó đến tột cùng, vác nó lên vai. Đó là những gì Chúa Giê-xu đã làm cho chúng ta. Ngài đã xuống trần gian này chết thế cho chúng ta rồi, nhưng Ngài còn yêu thương ôm ấp chúng ta, vác chúng ta từng người trên vai của Ngài với lòng âu yếm quý trọng. Thưa quý bà anh chị em, Chúa Giê-xu đã làm điều đó cho chúng ta. Thật là cảm động khi chúng ta suy nghĩ đến tình yêu của Chúa Giê-xu, sự hy sinh của Ngài và sự quý mến của Ngài đối với chúng ta, thì không có điều gì làm cho chúng ta vui mừng và được an ủi, phải không thưa quý bà anh chị em? Những người chăn chiên này chẳng những quý mến chiên, gác chiên lên vai, nhưng mà còn làm gì điều gì nữa lạ lùng thưa quý bà anh chị em? Có người này khi vác con chiên lên vai mà trở về nhà rồi làm gì? Ở câu thứ 6, đoạn về đến nhà kêu bạn hữu và kẻ lân cận mà rằng: hãy chung vui với ta vì ta đã tìm được con chiên bị mất. Chúng ta tự hỏi, con chiên bị mất có đáng giá là bao? Đâu có chuyện gì mà quan trọng lắm, mà khi đã vác con chiên về tới nhà rồi thì kêu bạn hữu những người lân cận đến chung vui. Chúng ta không biết rằng khi người chăn này mời bạn hữu đến chung vui, những người chung quanh đến chung vui, thì có mở tiệc ăn mừng không? Và tôi chắc chắn rằng sẽ có tiệc ăn mừng, mừng vì đã tìm con chiên lạc bị mất đó được trở về. Con chiên giá là bao, nhưng mà nếu mở tiệc đãi hàng xóm, những người chung quanh, thì phải tốn cái giá tiền còn gấp 5-10 lần con chiên đó nữa, phải không thưa quý bạn chăn? Nhưng mà người chăn chiên này sẵn sàng tốn, không sợ thiệt hại về kinh tế gia đình, bày chiên sẵn sàng đãi những người đó vui mừng không kém. Và Đức Chúa Giêsu nói rằng người chăn hiền lành sẽ vui mừng và sẵn sàng hy sinh cho chiên đến như thế. Và Ngài muốn nói về Ngài là đấng đã vì chiên mà sẵn sàng hy sinh, tốn cả huyết của Ngài, Ngài cũng sẵn sàng hy sinh cho những con chiên đó. Rồi Chúa Giêsu nói gì nữa ở trong câu thứ 7? Câu này rất là quan trọng, thưa quý ông bà anh chị em. Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là 99 kẻ công bình không cần phải ăn năn. Chúa Giêsu nói rằng khi một người ăn năn tội trở về với Chúa để được sự cứu rỗi, quý trọng lắm, hơn cả con chiên đi lạc mà để tìm được. Và con chiên đi lạc này là hình ảnh của những người trên thế gian này phạm tội đi lạc trên thế giới này, biết bao nhiêu là phạm tội hư mất, nhưng mà Chúa Giêsu đến tìm và họ ăn năn trở lại với Ngài, thì cả trên thiên đàng vui mừng, vui mừng cả thể. Rồi còn nói gì nữa? Thiên sứ trên trời sẽ ca hát mừng rỡ ngợi khen. Và khi một người ăn năn tội, trong đó có chúng ta chẳng hạn, khi chúng ta ăn năn tội trở về Chúa, có thấy Giêsu thì cái gì xảy ra, thưa quý ông bà anh chị em? Cả trên trời vui mừng hớn hở, ở trên đó sẽ reo vui vì có một linh hồn trở lại tiếp nhận Ngài và được sự cứu rỗi. Và đây quý ông bà anh chị em có thấy hình ảnh của mình ở trong bài học này chăng? Khi tôi và quý ông bà anh chị em trở về ăn năn tội tiếp nhận Chúa, có thấy Giêsu thì đừng quên rằng cả thiên đàng vui mừng vì chúng ta trở về với Chúa, hơn là hàng triệu người khác đã trở về với Chúa rồi, phải không? Vì vậy khi tôi và quý ông bà anh chị em đi ra làm chứng nhân cho Chúa, chúng ta đem một người trở về với Chúa, dắt về Chúa như bài hát chúng ta vừa hát, thì cái gì xảy ra? Thiên đàng mừng rỡ, thưa quý ông bà anh chị em, cả hậu thánh này mừng rỡ, cả những người tin Chúa hay điều đó mừng rỡ, nhưng mà cả trong thiên đàng cũng reo vui mừng rỡ vì có một linh hồn ăn năn. Hành động của tôi và quý ông bà anh chị em dắt một người trở về Chúa cao trọng biết bao nhiêu. Đức Chúa Giêsu là đấng chăn chiên, yêu thương chiên, quý trọng chiên, và Ngài vui mừng có một con chiên trở về ràng của Ngài. Ngài đem về, Ngài ôm ấp, Ngài vác nó trên vai, rồi vui mừng cả thể, cả thiên đàng nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Học qua ẩn dụ này, tôi và quý ông bà anh chị em thấy điều gì? Điều thứ nhất là Chúa Giêsu là đấng chăn hiền lành. Ngài đã đi tìm chiên, tìm cho kỳ được, và tìm chiên được rồi thì Ngài vui mừng, không có trách móc, nhưng mà vác lên vai đem về, mở tiệc vui mừng rỡ. Điều thứ hai chúng ta nhìn thấy gì? Nhìn thấy chính hình ảnh của mình ở trong câu chuyện này. Chúng ta là một con chiên đi lạc, mỗi chúng ta là một con chiên đi lạc, và Đức Chúa Giêsu đã đến để tìm được chúng ta và đem trở về trong nhà của Đức Chúa Trời, trong sự cứu rỗi. Cả thiên đàng mừng rỡ, và chúng ta bây giờ được sống ở trong sự an vui, sự đảm bảo, sự cứu rỗi trong danh Chúa Giêsu, thật là cao quý, đẹp đẽ biết bao, thưa quý bạn cho em. Xin Chúa cho chúng ta nhìn thấy hình ảnh này và biết rằng Chúa Giêsu chúng ta là đấng chăn hiền lành, phó sự sống mình cho chúng ta, đi tìm kiếm chúng ta và tìm được vui mừng, cả thiên đàng cũng vui mừng. Và xin Chúa cho chúng ta đừng đi lạc nữa. Nếu đã trở về ràng của Chúa rồi thì xin Chúa cho tôi và quý bà chăm đừng đi lạc nữa. Hãy nhờ cậy Chúa giữ mình ở trong đức tin, yêu mến Chúa, thờ phượng Chúa và bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa Giêsu và Thánh Linh của Ngài, để chúng ta mãi mãi là con chiên ở trong chuồng của Chúa, được vững vàng, mạnh mẽ và lớn lên. Đừng để chúng ta ở trong tình trạng đi lạc một lần thứ hai, rất là nguy hiểm. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.